Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Hôm nay là bài số 5, Ngôi Lời Đã Trở Nên Xác Thịt, đề cập đến một chân lý hết sức quan trọng là Đức Chúa Trời cao cả đã trở thành con người để ban ơn cứu rỗi cho nhân loại. Trong bài học trước về nguồn sáng thật, chúng ta đã biết mỗi chúng ta sinh ra trong trần gian này chịu ảnh hưởng của tội lỗi, cho nên sống trong bóng tối tâm linh và chỉ có thể chọn lựa con đường sự chết theo lối nhận thức tối tăm của mình. Nhưng Chúa Cứu Thế Giêsu là nguồn sáng thật, đã đến để soi sáng và cho chúng ta có một cơ hội thứ hai, có thể có một sự chọn lựa mới, đó là chọn Chúa Cứu Thế để được trở lại làm con của Chúa và kinh nghiệm được sự sống mới của Chúa ban. Trong bài học hôm nay, Sứ Đồ Giăng tiếp tục trình bày Ngôi Lời Đã Trở Nên Xác Thịt. Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong Phúc Âm Giăng chương 1 câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý, Chúa Cứu Thế đã mang lấy hình hài thể xác con người sinh hoạt giữa chúng ta, đầy tràn ân phúc và chân lý. Chúng tôi đã ngắm nhìn vinh quang rực rỡ của Chúa Cứu Thế, đúng là vinh quang Con Một Đức Chúa Trời. Để cùng nghiên cứu phần Kinh Thánh hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, xin viết ra những điều chúng ta có thể nói về ngôi lời trong câu thứ 14. Xin viết ra những điều chúng ta có thể nói về ngôi lời trong câu thứ 14. Câu hỏi thứ hai, thay vì nói Ngôi lời đã trở nên xác thịt, chúng ta có thể nói như thế nào cho dễ hiểu hơn? Thay vì nói ngôi lời đã trở nên xác thịt, chúng ta có thể nói như thế nào cho dễ hiểu hơn? Câu hỏi thứ ba, xin tìm tiếng tương đương với ơn và lẽ thật. Xin tìm tiếng tương đương với ơn và lẽ thật. Và câu hỏi thứ tư, xin kể ra một vài trường hợp sứ đồ Giăng ngắm xem sự vinh hiển của Chúa. Xin kể ra một vài trường hợp sứ đồ Giăng ngắm xem sự vinh hiển của Chúa. Phúc Âm Giăng chương 1 câu 14 cho chúng ta thấy những điều sau đây về ngôi lời. Thứ nhất, ngôi lời trở nên xác thịt. Thứ nhì, ngôi lời ở giữa chúng ta. Thứ ba, ngôi lời đầy ơn và lẽ thật. Và thứ tư, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta đã biết ngôi lời là tiếng dùng để chỉ Chúa Cứu Thế Giêsu, nên câu ngôi lời đã trở nên xác thịt có thể dịch là Chúa Giêsu đã trở thành người. Bản diễn ý dịch câu này là Chúa Cứu Thế đã mang lấy hình hài thể xác con người. Đây là câu nói về việc nhập thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngôi lời đã trở nên xác thịt là một câu ngắn nhưng gói ghém nhiều ý nghĩa quan trọng. Câu này cho thấy Đức Chúa Trời toàn năng, vô hạn đã bằng lòng tự giới hạn để trở thành người như chúng ta. Đây là một huyền nhiệm, cũng là một biểu lộ của tình thương. Chúng ta hãy tưởng tượng mình là người sinh trưởng ở một nơi tự do, tại một nước văn minh mà phải đến sống là một người dân của một bộ lạc bán khai để phục vụ, để giúp đỡ những con người sống tại đó. Hình ảnh đó cũng chỉ nói lên một phần rất nhỏ của việc Đức Chúa Trời trở thành người trong câu Ngôi Lời đã trở nên xác thịt. Động từ ở giữa trong nguyên văn nghĩa là đóng trại hay cắm lều. Điều này cho thấy sự gần gũi, thân mật, hòa mình làm một với thế nhân của Chúa Cứu Thế Giê-xu, mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn. Đóng trại hay cắm lều cho thấy Chúa chỉ ở với loài người trong một khoảng thời gian nhất định. Hai chữ ơn và lẽ thật có thể thay thế bằng những từ ngữ như là ân phúc và chân lý, như trong bản diện ý. Chúa Cứu Thế đã mang lấy hình hài, thể xác con người, sinh hoạt giữa chúng ta đầy tràn ân phúc và chân lý. Ân phúc hay ân sủng là nói đến ơn ban cho những người không đáng nhận được ơn. Chân lý là sự thật tuyệt đối. Chúa Cứu Thế Giê-xu đầy tràn ân phúc và chân lý, nghĩa là trong Chúa Giê-xu và qua Chúa Giê-xu, chúng ta nhận được ơn lành của Đức Chúa Trời và biết được sự thật về Ngài. Chữ chúng ta ở trong câu, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, cũng có thể dịch là chúng tôi. Chúng tôi đã ngắm nhìn vinh quang rực rỡ của Chúa Cứu Thế. Theo bản diện ý, có lẽ sứ đồ Giăng muốn nói đến kinh nghiệm trên núi Hóa Hình khi ông và các bạn được trông thấy vinh quang của Chúa. Điều này được Kinh Thánh ghi chép trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 17 từ câu 2 đến câu 8. Phúc Âm Mác chương 9 từ câu 2 đến câu 8 và Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 28 đến câu 36. Cũng có thể sứ đồ Giăng nói về kinh nghiệm của ông và những người được gặp Chúa cũng như biết Chúa qua các phép lạ Ngài đã làm. Phúc Âm Giăng chương 2 câu 11 chép: ấy là tại Cana trong xứ Galilê mà Đức Chúa Giê-xu làm phép lạ thứ nhất và tỏ bày sự vinh hiển của Ngài như vậy. Môn đồ bèn tin Ngài. Ngày nay, chúng ta có thể ngắm nhìn vinh quang rực rỡ của Chúa Cứu Thế qua thiên nhiên là tạo vật của Chúa và qua những lời dạy về Chúa trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phaolô dạy, chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương thì hóa nên một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là Thánh Linh. Thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 3 câu 18. Vinh hiển của Chúa Giê-xu là vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha, nghĩa là vinh quang của chính Đức Chúa Trời. Chữ vinh quang trong Kinh Thánh thường được dùng để mô tả đặc tính của Đức Chúa Trời. Nhìn Chúa Giê-xu, chúng ta thấy rõ Ngài phản ảnh những đặc tính của Đức Chúa Cha. Ngài thật sự là hiện thân của Đức Chúa Trời trên trần gian. Phúc Âm Giăng chương 1 câu 14 là một câu ngắn, nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa quan trọng. Câu này cho chúng ta thấy, thứ nhất, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã bằng lòng trở thành người, sống giữa loài người, hòa mình làm một với loài người. Thứ hai, Chúa Giê-xu là hiện thân của bác ái và chân lý, trong Ngài có tình yêu thật và có sự thật tuyệt đối. Và thứ ba, chúng ta có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa nếu chúng ta dành thời giờ chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa qua việc học hỏi lời của Ngài và công nhận quyền năng của Ngài qua các công trình sáng tạo. Cùng chiêm ngưỡng Chúa Cứu Thế Giê-xu qua phần Kinh Thánh hôm nay, xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu là hiện thân của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã bằng lòng trở thành người như con, để con có thể biết Đức Chúa Trời, để con biết rằng Chúa thật sự yêu con và thông cảm với con. Xin giúp con biết dành thời giờ để chiêm ngưỡng những công trình sáng tạo vĩ đại của Chúa và cũng dành thì giờ tâm giao với Chúa để có thể phản ánh vinh quang của Ngài cho những người chung quanh. Kinh Thánh Kho Báu Phúc Âm của chúng ta đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau, Phúc Âm Giăng bài thứ 6 với đề tài Ơn Càng Thêm Ơn. Thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Sống Đạo và Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này trên trang web của Đài Nguồn Sống ở địa chỉ daiguonsong.com và xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau cũng vào ngày và giờ này. Thank you.